đủ duyên thì có mầm, hạt giống nó ra mầm, chứ không phải hạt giống nghĩ sanh ra mầm, mầm cũng không nghĩ từ hạt giống mà sanh. Nghĩa là để thấy rằng cá pháp nhân duyên sinh thì nó đủ điều kiện rồi thì nó tự có, chứ không nói cái này nghĩ tạo ra cái kia, chứ nghĩ tạo cái nọ, vân vân. Thì không có nghĩ tạo tác thì gọi là không tác giả. Rồi không tác giả thì tất nhiên không có cái sở tác, thấy không? Cái bị làm ra, không có người làm ra thì không có cái bị làm ra. Đó là cái ý nghĩa nó rất là rõ rồi. Thì như vậy, đã là do nhân duyên thì không có người làm ra và không có cái bị làm ra. Hai cái đó nó rõ ràng. Mà không người làm ra thì không ngã, không có bị làm ra là không phá hay là ngã cả. Thì như vậy hiểu được lý nhân duyên là phá được cái chấp gì? Chấp ngã, ngã sở rồi. Đó. Người làm ra và cái bị làm ra. Nên quán thế nào nghĩa pháp ngoại nhân duyên, duyên tương ưng. Ở trên nó là nhân tương ưng, đây là duyên tương ưng. Nghĩa là lục giới hòa hợp. Do gì lục giới hòa hợp? Nghĩa là đất, nước, lửa, gió, không, thời. Giới đồng hòa hợp, pháp ngoại nhân duyên được sanh khởi. Nên như thế quán nghĩa pháp ngoại nhân duyên, duyên tương ưng. Địa giới hay gìn giữ hạt giống, thủy giới làm thấm mát hạt giống, quả giới hay làm ấm hạt giống, phong giới làm dao động hạt giống, không giới chẳng che ngại hạt giống, thời hay biến đổi hạt giống. Nếu không có các duyên này, hạt giống ắt không thể sanh mầm. Nếu ngoại nhân duyên địa giới đầy đủ như thế, cho đến thủy, quả, phong, không, thời vân vân thải đầy đủ, tất cả hòa hợp, khi hạt giống diệt thì mầm được sanh. Đó. Thì như vậy thì đây là nói ngoại nhân duyên, duyên tương ưng, hay là mình nói cách khác là cái chánh nhân. Cái này là trợ nhân, trợ nhân cho cái hạt giống là gì? Trợ nhân đây là nói nghĩa lục giới hòa hợp. Lục giới tức là cái từng phần, chỉ giới là chia từng phần, giới hạn từng phần từng khoảng. Do gì lục giới hòa hợp? Nghĩa là có hạt giống rồi, còn phải có đất, có nước, có lửa, có gió, có không gian, có thời gian, sáu cái phần đó đồng hòa hợp thì cái pháp ngoại nhân duyên mới được sanh khởi. Chứ còn không phải có cái nội nhân duyên không mà đủ, mà phải có cái ngoại nhân duyên. Tức là cái ngoại nhân duyên mà nhân không cũng chưa đủ, mà phải có cái duyên tương ưng nữa mới được. Nên duyên tương ưng đó là chỉ cho sáu phần hòa hợp. Thì sáu phần hòa hợp này, mỗi cái phần nó có cái giá trị, có cái công năng như thế nào. Địa giới thì hay gìn giữ hạt giống đó. Đất là hạt giống mình ném xuống đó để nó gìn giữ, nó bảo vệ hạt giống. Thủy giới làm thấm mát hạt giống đó. Có nước thì cái hạt giống nó thấm mát. Quả giới hay làm ấm hạt giống, mát mà cũng phải ấm nữa nó mới nước mầm. Phong giới làm dao động hạt giống, có gió thì hạt giống nó dao động. Không giới là chẳng che ngại hạt giống, mình gieo xuống mà có cái lá vít lại thì nó mọc lên không được. Thời hay biến đổi hạt giống, tức là qua thời gian hạt giống nó đổi thay. Nếu không có các duyên này thì hạt giống ác không thể thành mầm. Thì như vậy, có cái nhân tương ưng giúp cho cái ngoại duyên nó sinh khởi, mà lại cũng có cái duyên tương ưng giúp cho cái ngoại duyên sinh khởi. Là như vậy thì cái duyên tương ưng này nó là cái trợ nhân, còn cái duyên nhân tương ưng trên là chánh nhân. Có chánh có trợ thì các pháp ở giữa này mới sinh khởi được, còn nếu có chánh không mà không có trợ thì nó sinh khởi không được. Đó là cái lẽ thật của nó. Như vậy thì trong đây mới nói, trong đây địa giới chẳng khởi nghĩ rằng ta hay gìn giữ hạt giống, như thế thủy giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thấm mát hạt giống, quả giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay làm ấm hạt giống, phong giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay làm dao động hạt giống, không giới cũng chẳng nghĩ rằng ta chẳng che ngại hạt giống, thời cũng chẳng nghĩ rằng ta hay biến đổi hạt giống cũng chẳng nghĩ rằng ta hay sanh mầm, mầm cũng chẳng nghĩ rằng nay ta từ duyên này mà sanh. Tuy nhiên có các duyên này mà khi hạt giống diệt, mầm liền được sanh. Như thế khi có hoa thì hạt liền được sanh, mầm kia cũng không. phải tự tác, cũng không phải tha tác, không phải tự tha chung tác, không phải tự tại tác, cũng chẳng phải thời biến, chẳng phải tự tánh sanh, cũng chẳng phải không nhân mà sanh. Tuy nhiên đất nước lửa gió không thời giới vân vân hòa hợp, khi hạt giống diệt thì mầm được sanh. Thế nên phải như thế quán nghĩa pháp ngoại nhân duyên, duyên tương ưng. À, thì quý vị thấy cái trong đây đó là mấy cái pháp mà để mà nó hòa hợp đó, đó thì nghĩa là cái này và cái kia nó đều không có nghĩ mình sanh ra cái đó, rồi cái đó cũng không nghĩ là mình bị cái kia sanh, phải không? Nghĩa là đủ nhân đủ duyên hòa hợp thì tự nó sanh, chứ còn không có cái nào nghĩ sanh ra cái nào, mà đã không nghĩ sanh ra, không nghĩ làm ra, tức là không tác giả. Mà không có tác giả thì tất nhiên thì không có cái tác pháp, tức là cái pháp bị làm ra. Như vậy thì năng và sở không, hay là ngã và pháp đều không, không có cái gì thiệt hết. À, nghĩa là chỉ do nhân duyên, đủ nhân đủ duyên thì có. Nói như vậy thì quý vị thấy nó gần với di vật không? Nó rõ ràng các pháp đều không có thực, do nhân do duyên hòa hợp đầy đủ. Mà trong khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ, không có cái nào nghĩ tạo cho cái nào, nghĩ làm ra cái nào hết, mà đủ nhân đủ duyên thì tự nó thành, tự nó nên. Thì để thấy đã nói là nhân duyên thì không có người tạo, nếu người tạo thì bởi vì người ta sẽ nói lúa mà nó xanh mầm, nó trổ bông, có được quả là do người lập ra, phải không? Nhưng mà phải người làm ra cái đó không? Người tạo duyên, đủ nhân đủ duyên thì nó ra như vậy, chứ phải người làm ra cái đó, phải không? Mình thì mình cứ nghĩ mình là người tạo ra nó, chứ sự thật là đâu phải mình tạo ra nó, mình chỉ tạo nhân duyên, đủ nhân đủ duyên thì nó kết quả như vậy. Bởi mình hiểu được lý nhân duyên rồi thì cái nào thiếu mình bù cho đủ, mà đủ thì nó hiện được như ý mình, chứ không phải mình làm ra nó. Nói mình làm ra nó là cái điều không đúng, phải không? Nhưng mà lâu nay thì mình cứ tưởng tượng mình làm ra nó, mà không ngờ chính là mình tạo điều kiện, tạo nhân duyên đủ rồi tự nó sinh khởi, rồi tự nó thành tựu, phải không? Chứ mình có chen thì chẳng làm cho nó thổi phì cho nó mau lớn được đâu, thấy không? Nhưng mình tạo cái duyên nào nó thiếu nó cần đó, thì mình tạo cho đủ cái duyên đó thì nó đủ điều kiện đủ duyên thì tự nó lớn. Thì như vậy để thấy rằng tất cả pháp nếu nói là nhân duyên thì trong đó nó đủ nhân đủ duyên thì các pháp nó thành, thiếu nhân thiếu duyên thì các pháp nó hoại, chứ không phải do ai hết. Thành hoại là tùy theo duyên, chứ không phải do người nào. Cho nên đây mới nói không phải tự tác, cũng không phải tha tác. Tự tác tức là cái này nó làm ra cái kia, tha tác tức là do một cái khác làm nên. Không phải tự tha chung tác, không phải tự, không phải tha, thì cái tự tha chung lại cũng là không thành luôn. À, cho nên nó không phải tự tha chung tác, không phải tự tại tác, tức là tự tại thiên. À, không phải tự tại thiên mà tạo tác, cũng chẳng phải thời biến, không phải do cái thời theo cái chủ trương của thắng luận sư họ nói, chẳng phải tự tánh sanh, cũng không phải tự tánh trong tự tánh mà sanh ra, cũng chẳng phải không nhân mà sanh, tức là đủ nhân đủ duyên thì nó sanh. Tuy nhiên đất nước lửa gió không thời giới hòa hợp, khi hạt giống diệt thì mầm được sanh. Thế nên phải như thế quán nghĩa pháp ngoại nhân duyên, duyên tương ưng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng nếu nói là nhân duyên thì không phải một cái nào làm ra hết, phải không? Nó không phải một cái gì làm ra hết, mà nó là cái đầy đủ nhân đủ duyên thì tự các pháp nó thành, chứ không phải một cái, không một cái nào làm ra. Hiểu được cái nghĩa đó rồi thì mình mới thấy ở giữa đời này tất cả chúng ta đều nhìn các pháp với một cái làm ra, không có phải gì không? Nghĩa là lúc nào mình cũng đặt một cái làm ra,